về Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đối với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hương tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay là ngày thứ năm, chúng ta đang bước qua những ngày cuối của mùa xuân và bắt đầu vào mùa hè, nhưng mà thời tiết đã rất là nóng rồi anh Quang Hưng.
Kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả, chúng ta bước vào mùa hè rồi anh Đăng Khoa ơi, đít đưa con nòng nọc, nóng lắm, mấy ngày hôm nay bắt đầu nóng rồi. Nhưng mà có một cái điều như thế này là Chủ nhật này là cái ngày lễ mẹ, thời tiết ở bên Dallas rất là đẹp. Mà quý vị cũng biết là tháng 5 là cái tháng mà thỉnh thoảng có những cái cơn mưa nó đến rất là nhanh, không ai ngờ trước được. Các nhà dự báo thời tiết thì bảo rằng là chúng ta sẽ không có mưa đâu. Nhưng mà quý vị cũng cần phải chú ý, trời sẽ nắng, nóng vô cùng. Nhất là ngày lễ mẹ, nhiệt độ lên tới 94 độ vào buổi trưa, thấp nhất là 73. Nhưng mà cuối tuần này nếu mà quý vị có đưa mẹ đến ăn ở những cái nhà hàng là nhớ đừng có cho mẹ ăn cái món salad romaine. Theo như các bản tin trên tờ Dallas Morning News cho biết thì người đầu tiên bị nhiễm bệnh E. coli bắt đầu ở bên tiểu bang Texas và nó lan qua từ những cái tiểu bang khác. Cái dịch được xem là loại E. coli này đó, nó cũng khá là nguy hiểm mà nó ở trong cái loại salad gọi là romaine lettuce. Bắt đầu nó lan tới tiểu bang Texas của chúng ta rồi. Và cơ quan ngăn ngừa bệnh tật của Hoa Kỳ mới có báo cáo vào ngày hôm qua cho biết như vậy. Cái người đầu tiên bị bệnh ở Texas này đó là nằm trong số tới 149 người ở những cái tiểu bang khác đã bị bệnh rồi. 64 người đã bị nhập viện và một người đã bị thiệt mạng. Những cái vụ mà bị nhiễm cái loại E. coli này trong cái salad gọi là salad romaine được trồng ở bên Yuma, tiểu bang Arizona. Và cái cơn dịch này nó đã lan lên tới 29 tiểu bang rồi. Những ai mà ăn cái loại salad mà màu xanh đó, cái kiểu mà salad không phải là cái loại salad cụm giống như là bên Việt Nam mình hay ăn, mà cái loại salad này nó, cái cây nó hơi dài dài một chút xíu, thì cơ quan y tế người ta cảnh cáo là phải coi chừng bị nhiễm cái loại E. coli. Thì mà khi mà nhiễm cái con vi trùng E. coli này vào trong bụng thì sẽ bị đau bụng và có thể là tiêu chảy ra máu hoặc là bị sốt. Cái tình trạng này nó có thể nguy hiểm đến tính mạng vào khoảng 5-10% những người bị nhiễm cái loại E. coli này. Có tất cả là 17 người đã bị nhập viện rồi, và bởi vì họ bị thận, là bởi vì khi mà cái con E. coli này nó nhiễm vào trong máu, nó làm cho cái hồng huyết cầu của mình bị phá hủy đi. Vào ngày hôm qua thì cơ quan của chính phủ có báo cáo là 28 người nữa tại 12 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Texas đã bị nhiễm trong cái cơn dịch. Nó bắt đầu khởi sự từ trong cái tháng 4, nó mới có hơn một tháng thôi mà đã có rất là nhiều người bị bệnh. Mà cái người này đó thì ở bên Texas là nhiễm tại miền Trung. Họ không có nói là thành phố nào, nhưng mà thuộc miền Trung. Ở Houston thì là miền Nam, còn ở bên Dallas là miền Bắc. Vậy thì các ở dưới giữa là cứ Austin hoặc là San Antonio gì đó. Cơ quan CDC nói rằng là cái cơn dịch của cái loại salad romaine này nó được xem là bị nhiễm E. coli khá lớn kể từ năm 2006. Và như chúng ta là những người tiêu thụ salad thì bị được cảnh cáo là đừng có ăn hoặc là mua những cái loại salad romaine sản xuất ở Yuma. Nhưng mà quả tiền là chúng ta biết là hiện nay đó, chính phủ vẫn còn nghi ngờ là có rất là nhiều người đã mua cái loại salad romaine này cất chứa ở trong nhà trước đó rồi, hoặc là đã để, hoặc là các nhà hàng họ mua họ để trong nhà hàng rồi, họ không có biết là những cái salad của họ nó đã bị nhiễm E. coli. Thành ra đó là cái cuối tuần này nếu mà có đến nhà hàng thì quý vị cũng cẩn thận là nhắc mẹ đừng có ăn xà lách romaine để chúng ta có thể tránh khỏi bị bệnh đó anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái đôi khi chúng ta đi ra ngoài các cái nhà hàng có lẽ cũng vô tình, hoặc là đôi khi nhanh quá, hay là các cái chỗ đó họ không có cẩn thận, chúng ta ăn những cái loại rau, nhất là những cái loại rau xào hay là đôi khi chúng ta tìm thấy những cái vật chúng ta không mong muốn thấy trong đó. Và với lại rằng là gần đây thì nhiều người họ cũng rất là lo ngại về cái loại xà lách này. Có những người họ cũng rất là kỹ tính, ăn rau tốt, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Tại vì đôi khi chúng ta không cẩn thận thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Nhất là cái này bây giờ thì đã có rất là nhiều người họ cảnh báo, cũng như là có những cái chợ họ cũng đã thu lại các loại xà lách này rồi. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc là bên tiểu bang California. Thì đây là một trong những cái tiểu bang đứng đầu và là nơi khuyến khích sử dụng lâu dài các cái loại năng lượng sạch. Và ngày hôm qua thì tiểu bang California đã trở thành tiểu bang đầu tiên yêu cầu tất cả các ngôi nhà mới xây phải có cái hệ thống solar power, tức là hệ thống điện đến lấy từ năng lượng mặt trời. Yêu cầu của tiểu bang có hiệu lực trong 2 năm là phải có tất cả, coi như rằng là những cái ngôi nhà mà xây mới tại tiểu bang này phải sử dụng hệ thống điện lấy từ năng lượng mặt trời. Trước đây thì cái hệ thống điện này thì không phải là bắt buộc và nhà nào cũng phải có. Tuy nhiên thì bây giờ thì những cái nhà mới xây thì đều phải có cái này. Và nó sẽ cộng thêm từ khoảng 8.000 Mỹ Kim cho tới 12.000 Mỹ Kim cho cái việc lắp đặt hệ thống này. Và nó sẽ được cộng vào cái chi phí của một cái căn nhà tại đây. Rất là nhiều người họ phàn nàn bởi vì cái giá nhà cao và mỗi ngày mỗi tăng tại tiểu bang California, và cái vấn đề này đã tranh cãi rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì trong cái cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Năng lượng tại tiểu bang California thì tất cả đều đồng ý cho việc sử dụng điện lấy từ năng lượng mặt trời. Các cái giới chức tiểu bang và những người ủng hộ năng lượng sạch thì nói là chi phí thêm cho người mua nhà sẽ được bù đắp cho các cái hóa đơn điện hàng tháng, bởi vì là cái việc mà lắp ráp cái hệ thống solar thì có thể tốn một cái khoản tiền lớn. Tuy nhiên bù lại thì sau khi mà lắp đặt xong á, thì mỗi một tháng cái bill điện nó sẽ thấp hơn nhiều. Và các cái giới chức của Hiệp hội Công nghiệp Xây dựng tại tiểu bang California thì nói là đây là một cái bước nhảy vọt tốt cho tiểu bang trong cái việc mà tiết kiệm cái tiền điện mỗi tháng, cũng như là sử dụng cái nguồn năng lượng sạch. Một số thành phố ở tiểu bang California đã yêu cầu là các cái tòa nhà mới, các cái building mới xây dựng lên thì cũng phải bao gồm luôn cả việc lắp ráp cái hệ thống điện năng lượng mặt trời. Nếu như mà không muốn lắp đặt hệ thống năng lượng điện năng lượng mặt trời thì phải sử dụng 100% cái nguồn năng lượng sạch thông qua nhiều chương trình khác nhau. Ngoài cái tiểu bang California thì New Jersey, Massachusetts và Washington DC cũng đang xem xét để mà yêu cầu các cái tòa nhà mới xây dựng, các cái cơ sở thương mại mới xây dựng lên thì sẽ phải sử dụng cái điện lấy từ năng lượng mặt trời. Những tiểu bang này thì cũng chưa bắt rằng là tất cả các nhà mới xây phải lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời như là tại tiểu bang California. Thì riêng tại tiểu bang Hawaii là một trong những tiểu bang đã bắt buộc là nên có các biện pháp tiết kiệm năng lượng khác, như là sử dụng cái hệ thống máy nước nóng dùng từ năng lượng mặt trời. Những cái hành động ngày hôm qua của tiểu bang California được xem là quan trọng và thay đổi rõ ràng nhất cho tương lai. Và người ta dự trù rằng là sau khi mà tiểu bang California thay đổi cái việc mà sử dụng điện lấy từ năng lượng mặt trời này thì các tiểu bang khác trên toàn Hoa Kỳ, trong đó thì cũng có tiểu bang Texas, cũng sẽ bắt đầu yêu cầu người dân tìm hiểu hoặc là đưa đến cho người dân những cái thông tin về cái hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời, bởi vì đây là một trong những cái ưu tiên cho cái việc sử dụng điện trong tương lai. Thì luật của tiểu bang California yêu cầu ít nhất là 50% nguồn điện của tiểu bang đến từ các nguồn sản xuất không chứa carbon vào năm 2030. Cái nguồn điện mà lấy từ năng lượng mặt trời là một trong những cái ưu tiên đứng đầu trong sự phát triển năng lượng thay thế của toàn tiểu bang. Và riêng tại tiểu bang Texas cũng như là Houston và Dallas thì cũng đã bắt đầu có rất là nhiều người tìm hiểu về cái việc mà sử dụng cái điện lấy từ năng lượng mặt trời thay vì là các cái nguồn điện chúng ta thường sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên thì vẫn còn chưa có nhiều người biết đến nó, bởi vì cái chi phí mà để lắp đặt lúc đầu thì thật ra ở tại tiểu bang Texas thì vẫn còn tương đối rất là mắc. Riêng tại tiểu bang California là từ 8.000 cho tới 12.000 Mỹ Kim cho một cái bộ lắp ráp solar system. Nhưng mà chắc chắn là tại tiểu bang Texas thì cái số tiền sẽ cao hơn, bởi vì là cũng vẫn chưa có nhiều người biết đến. Nhưng mà người ta nói rằng là trong tương lai thì vào khoảng 5 tới 10 năm nữa, khi mà cái cái nguồn điện mà lấy từ năng lượng mặt trời ngày càng phổ biến hơn trên toàn Hoa Kỳ, thì lúc đó cái giá của nó sẽ tương đối nó nhẹ nhàng hơn lúc này, và chúng ta có thể lắp đặt cái hệ thống đó, và mỗi tháng thì cái tiền điện nó cũng sẽ không có tương đối là quá cao. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái loại mà cái điện solar đó hồi xưa thì nhiều người thích lắm, nhưng mà có cái nó cũng được đẹp lắm khi mà để trên cái mái nhà. Và đôi khi bên này, bên Texas, Dallas này nó có lại mưa đá, nó có thể nó làm bể những cái tấm đó. Thưa quý vị, là người ta để ý thấy là năm nay trên cái bực giảng của những cái người mà được mời làm diễn giả chính cho các buổi gọi là tốt nghiệp ra trường trong năm nay, thì người ta thấy là lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên qua, thì bây giờ là các trường học, nhất là các trường đại học nổi tiếng, là họ mời phụ nữ đến nói chuyện nhiều hơn hết. Chẳng hạn như là trường Yale là một trong những cái trường nổi tiếng, thì năm nay họ mời bà Hillary Clinton nói chuyện chẳng hạn như thế. Trường MIT thì mời bà Sherry Sandberg. Trường Vanderbilt thì mời bà Amy Cloney. Còn trường Dartmouth thì chọn Mindy Kaling là diễn giả chính trong cái buổi tốt nghiệp ra trường năm nay. Thì phụ nữ như vậy là chiếm tới gần 60% tại 25 cái trường học nổi tiếng của Hoa Kỳ mà diễn giả chính là phụ nữ. Mà trước đây đó thì khoảng chừng 19 năm về trước chẳng hạn như vậy, thì cái số lượng những cái diễn giả chính là phụ nữ rất là ít. Năm nay có thể là bởi vì ảnh hưởng bởi cái phong trào gọi là Me Too, tức là cái phong trào mà phụ nữ họ tố cáo những người đàn ông đã lạm dụng tình dục đối với họ. Các trường học bây giờ đó thì được báo giới họ phỏng vấn thì họ nói rằng không, cái phong trào Me Too không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái quyết định của họ là chọn phụ nữ là diễn giả chính trong năm nay. Nhưng mà đối với lại rất là nhiều những cái diễn giả chính trong năm nay thì hầu hết là người ta được chọn trước, bởi vì các trường học họ phải mất cả một năm trời để mà chọn một cái diễn giả như vậy. Năm nay thì nhiều diễn giả là phụ nữ thì họ xuất thân từ chính trị hoặc là thương mại, ngay cả thể thao hoặc là về mỹ thuật nữa. Các chuyên gia họ cũng cho biết là năm nay thì hầu hết các trường học họ sẽ nhắc đến về cái quyền gọi là bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Trong những cái năm qua, người ta để ý thấy thì rất ít phụ nữ được chọn là diễn giả chính trong các buổi tốt nghiệp ra trường. Chẳng hạn như là năm 2017, cách đây 11 năm, thì trong 25 ngôi trường giàu có nhất Hoa Kỳ thì chỉ có 2 phụ nữ là được chọn là diễn giả chính mà thôi. Còn năm 2003, tức là cách đây khoảng chừng 15 năm, thì không có một trường nổi tiếng nào chọn diễn giả mình là người phụ nữ cả, mà hầu hết là nam giới. Anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề mà phân biệt hai giới nam và nữ thì nó cũng rất là còn có nhiều trường thì họ vẫn còn có cái sự phân biệt đó, nhưng mà các cái trường đại học danh tiếng thì đúng là họ lúc nào cũng mời những cái người mà đã từng có những cái chức mà gọi là lớn trong quá khứ đến làm những cái keynote speaker, thì cũng là một cái điều tốt. Năm nay thì trường đại học Yale thì đũng như vậy, họ cũng đang mời thêm cả cựu tổng thống Barack Obama đến để mà nói chuyện với các sinh viên cho cái thời gian sắp tới là vào tháng 11. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một buổi sáng thứ năm thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật báo truyền thanh vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.